Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2009. Pháp này là bài Pháp số 32. Viết tại Thiền vị Sư U Minh, Bộ An Cư Tiết Hải của Tỳ Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Hôm trước đọc còn thiếu một đoạn nữa. Cũng một vị hành giả trình Pháp hỏi về liên quan tới vấn đề quyết định. Giả nói rằng là trong cuộc đời này làm như mình không quyết định, nhiều cái chuyện nó xảy ra theo ngoài cái ý của mình, không quyết định gì được. Con tính về phòng nghỉ nhưng tâm muốn đem tập về phòng viết trình pháp. Viết chưa xong định đem lên Dhammaho viết tiếp, nhưng suy nghĩ không thêm được gì cho nên chép cũng chắc cũng tập được. Về phòng nghỉ đem tập về phòng muốn về phòng viết. Nhưng mà viết chưa xong tính đại bên trên thiền đường viết, nhưng mà rồi cuối cùng không có nghĩ được gì hết trơn, thôi rồi không viết nữa. Vì vậy con nghĩ rằng, con thấy rằng sao mà trong cuộc làm như không quyết định được cái gì hết trơn á. Tâm mình không quyết định được cái gì. Thì vì cái câu hỏi này liên quan tới câu hỏi của vị hành giả này, nói rằng là con bỏ Thái Lan, con qua đây con tù bên Biên Điện mà con bị người em của con là buồn khổ giận. Thầy nói đó, trước khi đến đây học thiền, hành giả gặp nhiều khó khăn phải quyết định đi hay không, nhưng rồi cũng quyết định. Tại sao gọi là không quyết định được? Tại vì hỏi câu này, thành ra thầy nói đó, hồi nãy mới nói là tôi từ bên Thái Lan tôi qua đây. Và trong khi mà tôi qua bên này là em của tôi, cô không vui vẻ, cô bực bội. Thầy nói đó, mình quyết định chứ sao không? Trước khi đến đây học thiền, hành giả gặp nhiều khó khăn, nhưng khi phải quyết định đi hay không, nhưng rồi quyết định tới đây đó. Đâu có không cái gì mà quyết định được cả đâu. Còn khi mình tính đã đem lên thiền đường chép, nhưng mà nghĩ không ra điều gì thì không chép được. Không chép được thì thôi, nghĩ bữa sau mình chép. Thật sự đôi khi ông trả lời nhiều cái tức cười lắm. Không được thôi, có gì đâu mà, đâu là vấn đề. Khăn phơi ngoài chưa khô, đem vô đem ra lại trời mưa ướt là vấn đề. Khăn ướt là vấn đề. Đôi khi thật ra là những cái câu hỏi hỏi rất là đơn giản mà nó khởi động cái tâm của mình, hỏi tại sao mình bực bội sân hận vì những cái chuyện đâu vào đâu. Khi không biết quyết định như thế nào, hành giả nên chánh niệm hay biết tâm suy nghĩ của mình, tâm yên ổn rồi hãy quyết định. Đây là cái phương cách mà thầy nhắc nhở. Ngay cả cái chuyện mà mình nên tiếp tục sống cuộc đời xuất gia hay không, rồi về Việt Nam mình sẽ làm cái gì, ông thầy nói khi mà cái tâm của mình nó hỗn loạn quá, đừng suy nghĩ, đừng có tiếp tục suy nghĩ nữa. Mà bây giờ ngồi yên để tâm mình yên, lúc bây giờ rồi bây giờ mình quyết định. Tâm bây giờ nó khôn rồi, còn khi tâm nó chao động, nó khổ sở, nó nhiều chuyện trong đầy, nó rối bù, phải định quyết định. Khi không biết quyết định như thế nào, hành giả nên chánh niệm biết tâm suy nghĩ của mình, tâm yên rồi hãy quyết định. Làm như vậy kết quả thế nào, làm cách khác kết quả ra sao, đó là những phương cách phải suy nghĩ để tập cho tâm có thói quen quyết định. Nhưng trước đó phải thiền bằng cách quan sát sự suy nghĩ. Khi tâm lắng xuống, bây giờ quyết định, từ từ sẽ có thói quen thử quyết định lấy, không cần phải hỏi ai hết trơn. Nó có một vị hành giả cũng nói như vậy, nói tôi sao tôi quyết định không được, tâm tôi do dự dụ dự hoài đối qua đối lại. Thầy nói là tại vì cái tâm của mình không có trí tuệ, tâm si nhiều quá nó không biết ngã nào phải đi. Vì vậy phương cách mà thầy thường nhắc là khi nào mà bạn có một cái câu chuyện gì mà nó lộn xộn quá mà tâm mình nghĩ chưa ra, đừng khoan quyết định đã. Hành thiền đi cho tâm nó yên, khi tâm nó yên xuống rồi bây giờ mình mới quyết định. Và khi mà mình làm như vậy đó, là mình tự tập cho mình một cái thói quen là mọi chuyện mình phải tự quyết định lấy. Sư có một cái kinh nghiệm, có một lần có một cái câu chuyện nó xảy ra ở chùa của sư đó. Cái chùa sư thì nó vắng hoè, có ai tới trường mà cũng có một nhóm Phật tử họ tới luôn. Rồi có một số Phật tử là họ gặp sư rồi họ nói ôi sư ở trong cái chùa này, sư ở chỗ này chắc không ai tới đâu, không có ma nào tới đâu, thôi sư dời ra khỏi cái đằng kia đi, đằng kia thì tôi kiếm đất kiếm đồ kiếm cốc liêu cho sư ở ngoài đó, sư hành thiền, sư giúp bà con tự hành thiền. Rồi sư tâm sư cứ suy tới nghĩ lui hoài, sư hoái tùm lum tà la, sư kêu người này người kia hoái họ nói mình càng rối nữa. Thật ra họ đâu có biết câu chuyện của mình ở đâu, không ai hiểu bằng chính mình phải hiểu trên. Tự nhiên suy nhớ lại thầy cũng nói bây giờ khoan suy nghĩ cái gì bỏ đi, đừng có hỏi ai nữa, kêu điện thoại gọi là viễn liên, bạn bè rất là xa, những người mà suy nghĩ là có thể họ giúp mình được, cuối cùng không ai giúp mình được. Họ nói càng nói mình càng rối. Tự nhiên sư nhớ lại lời thầy, bỏ một hai ngày sư cũng thèm suy nghĩ nữa. Rồi bây giờ suy nghĩ, bây giờ mình đi ra ngoài đó, những cái người này thật sự là họ là giúp đỡ mình không? Nếu mà họ không giúp đỡ mình thì tính sao này? Ví dụ như bây giờ mình ở cái chỗ này chỗ nhà quê, cái tiền nhà nó rẻ hay là cái tiền thuế rồi nó rẻ, tất cả cái gì rẻ trơn, nó trong cái khả năng của mình. Bây giờ mình bỏ cái chỗ này mình ra chỗ kia, bây giờ mình những người kia họ hứa với mình, cái suy nghĩ thôi bây giờ tạm thời đang có sắp sửa là vô mùa hạ rồi, im miếng biển một thời gian đã rồi đi về thì tính sao. Đi về ta bỏ cái đi hết trơn, chưa nói trời ơi mô Phật hay không, mình sang ta mình ra ngoài kia là mình chết. Trong cuộc đời sư gặp nhiều cái trường hợp như vậy đó. Có những cái trường hợp mình không quyết định được, mình mỏi tùm lum, mình càng mãi bao nhiêu mình càng vối bấy nhiêu. Khi mình tự làm như vậy, mình sẽ tập cho tâm mình có thói quen tự quyết định lấy, không cần phải hỏi ai nữa. Chính trí tuệ giúp mình quyết định một điều gì. Có hai yếu tố giúp hành giả có thể quyết định được nhậm lệ và chính xác, đó là tâm định và trí tuệ. Như vậy tức là muốn mà tâm mình có sự quyết định là mình phải tu niệm hành thiền này để cho có được tâm định, tâm yên ổn và có trí tuệ. Trí tuệ càng sâu sắc, quyết định càng nhanh, càng chính xác. Khi tâm đang quá lẫn lộn, quá hỗn loạn, đừng có vội quyết định gì hết. Khi đọc quý vị nghe một phần của ngài Thiền sư Bodhisattva nói về quyết định, phần đẹp nhất và những phẩm tính quý báu nhất đều đã có sẵn trong mỗi chúng ta. Con người có khả năng học hỏi, thu thập nhiều kiến thức, làm được nhiều chuyện hay, tích lũy ở thế gian. Ai nói cái tiềm năng của mỗi con người nhiều lắm, và nó mình nữa là mình có thể là trở thành thánh nữa. Con người có sẵn sàng tiềm năng để một ngày nào đó trở nên một vị vô cùng thánh thiện, đạo đức và trí tuệ thâm sâu. Cái con người mình cái tiềm năng nó có sẵn này nè, có sẵn để một ngày nào đó mình sẽ trở thành rất là trí tuệ, mình có thể trở thành bậc thánh. Và cái đó là nó có sẵn trong mỗi người chúng ta. Ngài nói bảo đảm như vậy, ngài chắc chắn, ngài hiểu như vậy. Con người cũng có sẵn tiềm năng để một ngày nào đó trở thành vô cùng thánh thiện, đạo đức và trí tuệ thâm sâu. Câu hỏi là làm thế nào để sáng suốt thấy rõ điều hay của mình. Bây giờ mình có điều hay mà mình có điều dở. Bây giờ vấn đề là làm sao này, làm sao để mình thấy điều nào hay, điều nào dở. Câu trả lời: bạn hãy duy trì chánh niệm. Nhờ có chánh niệm, trí tuệ sẽ phát triển. Chính trí tuệ sẽ soi cho mình thấy mình hay chỗ nào và mình dở chỗ nào. Thấy rõ cần làm gì mình làm và đúng, và càng ngày mình cả nên trở nên tự tin hơn. Phải nói hồi xưa tôi cũng vậy, xưa tôi cũng không có biết quyết định như thế nào. Và bây giờ tôi càng ngày tôi càng hành thiền, tâm tư càng yên ổn, bắt đầu có sự hiểu biết, có trí tuệ. Tự nhiên tôi thấy cái gì cần làm là tôi làm. Đôi khi ngài nói có nhiều người họ nói tôi, họ nói rằng là phải làm cái đó, mà tôi tự nhiên tôi ngồi tôi suy nghĩ không làm. Ví dụ như đi bác sĩ chẳng hạn, ngài bị bệnh tiểu đường rồi cũng nhiều thứ bệnh lắm, rồi bác sĩ cho thuốc, ngài cầm thuốc tay ngài nói mình có nên uống không nên uống. Thuốc tay cả đống, uống cái này vô chắc chết quá, ngài bỏ. Ngài bắt đầu ngài ăn gạo lứt, ăn cái gì đó không biết, nghĩa là dùng cái phương pháp ngoại khoa, phương pháp mà chữa bệnh bằng cây cỏ, tự nhiên lành. Nói đôi khi bác sĩ họ cũng chưa chắc họ đã biết mình rồi đâu. Sư con cậu em trai cũng vậy đó, cậu dẫn mấy đứa con đi bác sĩ mà bác sĩ chuyên khoa không á, tại vì đó nó làm cho nhà nước, thành ra con nó bệnh nó đem đi tới bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nói nó suy nghĩ nó không, bác sĩ nó làm bậy. Rồi về nó tự chữa, cũng phải tự chữa cho con, nó để yên một vài bữa nữa, nó nhỏ lành thôi, hết uống thuốc. Thấy rõ cần gì mình làm đúng và trở nên tự tin, tin nơi chính mình, không bắt chước ai cả, tự quyết định lấy con đường của mình. Cá nhân tôi, Ujotika, không muốn để cho ai quyết định thế mình, tôi tự chọn lựa những gì tôi phải làm. Tôi có hai người con, hai cô con gái của tôi cũng thế, luôn luôn tự quyết định lấy, đôi khi không để ý cả lời tôi khuyên nữa. Mấy cô đó không biết làm gì mà ngài đang ở bên Úc, cô quay điện thoại qua. Phải thăm hỏi cái gì đó liên quan tới thực tập, rồi ngài trả lời, rồi ngài xuống ngài nói với hành giả, ngài nói hôm nay con cái tôi từ bên Miến Điện gọi qua tới bên này để cho tôi đi trình pháp, Nhưng mà rồi tôi nói rồi mà, nhưng mà cô nói cô cũng đồng ý, để cô thập rồi cô mới coi lại, cô mới biết cái lời tôi nói có đúng không đúng. Thì ngài cũng nói thì tự nhiên thôi, dễ mà, tôi để cho mấy cô quyết định muốn làm sao làm. Hai cô con gái của tôi cũng thế, luôn luôn tự quyết định lấy, đôi khi cũng không để ý luôn cái lời tôi khuyên nữa. May mắn cho đến bây giờ các cô chưa làm cái gì quá sai, quá lỗi lầm. Do đó khi có chánh niệm, mình cảm thấy tự tin hơn, tâm lực mạnh, nên khi đã quyết định một chuyện gì thì giữ yên không thay đổi nữa. Dĩ nhiên là đôi khi chúng ta cũng phạm phải những sai lầm, nhưng nhờ có chánh niệm mình trở nên nhạy bén, thấy ngay chuyện mình làm không đúng, dừng lại hay đổi hướng trước khi vấn đề trở nên quá tồi tệ và trầm trọng. Như tài xế lái xe thấy trước mặt có xe đụng, có chuyện nguy hiểm hay chướng ngại, liền giảm tốc độ sang qua len khác đổi hướng đi, thay vì giữ nguyên tốc độ và lao vào chướng ngại trước mặt. Chánh niệm và trí tuệ báo trước cho chúng ta khi có sự thay đổi dù rất nhỏ nhặt trong thân và tâm, trong hoàn cảnh, trong tình huống. Nhờ đó chúng ta có nhiều thời giờ hơn để lựa chọn, chúng ta có tự do lựa chọn rồi đấy. Nói khi mà bất cứ mình làm cái chuyện gì mà nếu mình muốn có tự do, mình muốn có tự mình quyết định lấy đó, mình phải có chánh niệm và có trí tuệ. Nhờ chánh niệm trí tuệ sẽ báo cho mình biết có cái gì không ổn trong này rồi. Và khi mà đã báo như vậy là mình có một cái khoảng thời gian rất là lớn, trước khi mà mình muốn quyết định một cái chuyện gì. Khi bạn chọn lựa đã đúng rồi, quyết định sẽ đúng, sẽ cảm nghe tự tin hơn, ít lầm lẫn hơn. Chúng ta càng lúc càng trí tuệ, càng lúc càng sáng suốt. Nhờ duy trì chánh niệm và tỉnh thức thường xuyên, nên khi đụng chuyện, chánh niệm như một la bàn báo động cho biết đang gặp rắc rối đấy. Một người tâm do dự không quyết định được gì cả, do bởi họ không đủ thông tin hay thiếu trí tuệ. Trả lời thiếu trí tuệ, do dự sẽ trở thành tâm nghi ngờ. Người không quyết định gì được cũng có thể do thiếu thông tin. Nhưng nếu là người có trí tuệ sẽ suy nghĩ, cố gắng tìm xét, và khi thông tin đầy đủ rồi, tự mình quyết định lấy. Thầy thiền sư ông phân tách, ông nói cái người mà do dự nó khác với cái người mà không có thông tin. Khi mà đã có trí tuệ, khi mà mình biết mình chưa đủ thông tin, mình để yên, mình không quyết định. Bởi vì mình biết rằng nếu mà mình quyết định sẽ trật, và khi mà mình cố gắng thêm tìm xét thêm nữa để mình thu thập thêm nhiều thông tin nữa, cho thông tin đầy đủ, tự nhiên mình quyết định. Còn cái người mà tâm mà do dự nghi ngờ vì thiếu trí tuệ là người đấy có thông tin nó cũng không quyết định được. Đó, hai cái khác nhau là như vậy. Điều chắc chắn là nếu có trí tuệ sẽ giúp mình quyết định đúng. Tâm si cũng quyết định nhanh lắm, nhưng mà toàn là quyết định trật không. Thầy thường nói là thương ai cái đòi lấy liền rồi vài ba tháng sau rồi đem ra đi diễn. Tâm si nó quyết định, nó làm nhanh lắm nhưng mà rồi cũng chết. Một cái bài khác nói về tâm sân, còn nhiều quá mà chắc có lẽ không có thì giờ đọc hết, đọc được chừng nào hay chừng đó. Thưa thầy, không hiểu tại sao mỗi lần gặp đối tượng đó là tâm con xác đoán và dẫn đến sân hận. Con đã tự nhắc rất là nhiều lần cái chuyện đó là sai, nhưng mà vẫn không có giảm bớt chút nào. Gặp cái đối tượng đó là tâm con bắt đầu xác đoán, mày xác đoán người ta là con thấy sân, nổi sân. Rồi con nhắc này, đó mình làm như vậy là không có được, mình xét đoán như vậy không có được, sai lầm đấy. Nhưng mà rồi đó chứng nào thật đó. Thiền sư nói đừng có nhắc, đừng có dặn dò gì cả, thay vào đó mỗi lần nổi sân khó chịu hãy quan sát tâm là tốt nhất. Nhắc không được đâu, không có trí tuệ, nhắc nó quên, nhắc rồi nó quên nữa. Đừng có nhắc, đừng dặn dò gì cả, thay vào đó mỗi lần tâm sân khó chịu quan sát tâm khó chịu. Dù hành giả biết rất rõ là điều sai trái, nhưng cứ phản ứng sân hận hoài, do đó cần quan sát thêm để học hỏi thêm nữa. Như vậy ý thượng sư muốn nói là mình thiếu chánh niệm và thiếu trí tuệ, mình chưa quan sát đủ tâm của mình. Mình chưa quan sát đủ, mình chưa học đủ, mình chưa học đủ thì chưa có trí tuệ, thì nó cứ làm hoài như vậy. Hành giả quan sát nhiều lần rút kinh nghiệm, tức là học hỏi, rồi trí tuệ mới phát sanh. Khi trí tuệ đã phát sanh rồi thì tâm mình hiểu cái gì đây? Bây giờ ông thiền sư nói như vậy tức là thầy chưa có quan sát đủ để thầy học hỏi. Bây giờ cứ quan sát thêm đi, thì học hỏi thêm khi có trí tuệ đó, trí tuệ đó nó sẽ hiểu. Thì bây giờ khi mà trí tuệ lên rồi thì trí tuệ hiểu cái gì này? Điểm thứ nhất, tâm hiểu rằng sự xét đoán vô ích không cần thiết, hay là tâm hiểu. Đúng như vậy, đối tượng là đúng như mình nghĩ, nhưng mà để như hắn là. Mình cứ quan sát hoài, mình thấy gần như 100 lần mình xét đoán, hết 99 lần sai. Thành ra đừng xét đoán nữa, là một chuyện. Rồi bây giờ mình đã thu thập được thông tin về đối tượng, họ xấu thật đấy, họ tham sân si thật đấy. Lúc bây giờ mình sẽ nghĩ rằng thôi, để đối tượng như nó là. Mình đổi mình cho mình đổi người ta không được. Không thể nào đổi người ta được. Mình tu để mình đổi mình. Tôi bây giờ thấy ai tâm tôi không còn muốn xét đoán nữa, và thích thú quan sát xem đối tượng như thế nào. Được thế, nhờ kinh nghiệm dạy tôi rằng xét đoán người khác 100 lần thì hết 19.9 phần rưỡi, 29.5 là sai, vì mình không biết rõ họ. Quá 100 lần là hết 99 lần là sai rồi. Thấy sai hoài như thế nên tâm buông, không muốn xét đoán nữa. Không nắm vững thông tin làm sao xét đoán người ta cho đúng. Cho dù tâm có xét đoán thế nào tôi cũng không tin theo, vì tôi nghĩ rằng tôi chưa đủ dữ kiện. Tôi không bao giờ tin khi tâm tôi xét đoán. Khi tôi chưa có đủ dữ kiện, tôi chưa có được cái gì hết trơn mà nó xét đoán là tôi là sai, tôi không tin theo. Bản chất của tâm si là vậy, không biết mà xét đoán rồi tin chắc vào sự xét đoán sai lầm. Thầy sư này hay nói câu này hoài. Tâm si là nó vậy đó, nó không biết gì hết trơn cái xét đoán ta. Thay ta như vậy, cái xét đoán ta như vậy rồi tin chắc 100% vào cái chuyện mà mình xét đoán, mà trên căn bản là xét đoán là đã sai rồi. Thưa thầy, con thấy rằng sau một thời gian sinh hoạt với họ, mình có đủ thông tin về đối tượng thì sao? À, nếu đó không còn là xét đoán nữa mà là sự hiểu biết, biết rõ sự thật. Nếu mình có đủ thông tin về đối tượng, mình hiểu họ như thế nào, cái đó là sự thật rồi đấy. Thưa thầy, khi sân sanh lên, tâm khó chịu, quan sát khó chịu thì nó hết, nhưng rồi con không biết phải tiếp tục chánh niệm như thế nào. Bây giờ nổi sân rồi, thì con quan sát tâm sanh, tâm khó chịu. Tâm khó chịu hết rồi, bây giờ không biết quan sát gì. Thầy sư hỏi lại, khi hết sân, hết khó chịu, tâm thế nào, tâm dễ chịu không? Nếu có thì quan sát trạng thái này, trạng thái tâm xả. Thưa thầy, tâm xả khó quan sát quá đi. À, khi khó chịu mất rồi, bộ hành giả không nhận ra sao mà sao quay lại là khó. Ông này nói tâm xả sao khó quá, không thấy được. Tâm sân dễ, tâm tham dễ, mà tâm xả khó quá. Thì thầy sư nói, thì khi mình lúc đầu mình khó chịu, bây giờ mình thấy khó chịu rồi, đó, yên rồi đấy, tâm xả đấy. Từ trạng thái nóng nảy, bực tức, bây giờ mát mẻ nhẹ nhàng, sao mình lại không thấy? Tương tự như khi bạn đau sanh lên, tâm rất là khó chịu, quan sát sự khó chịu, nó biến mất. Khi khó chịu không còn nữa thì cái gì sanh lên, thoải mái, dễ chịu, hãy quan sát nó, vì đó của chừng là tâm tham. Tại vì đau thì khó chịu, mình coi một lát bớt khó chịu rồi, bây giờ nó thoải mái, nó dễ chịu, cái mình bám gì đó. Thì chút xíu nó đau trở lại nữa là mình càng nổi sân hơn nữa. Ngược lại, trí tuệ có mặt sẽ hiểu cái gì, trí tuệ có mặt sẽ hiểu đây là sự thay đổi. Hồi nãy là khó chịu, bây giờ nó dễ chịu. Người có tâm tham mà bám vào cái tình trạng dễ chịu, còn trí tuệ bảo không, chỉ có cái sự thay đổi thôi, vô thường đó. Tùy theo hành giả đã có sự hiểu biết nhiều hay ít, sẽ thấy nhiều trạng thái tâm sanh khởi tiếp nối nhau. Ngay cả chuyện đơn giản như mình đổi oai nghi cũng giúp cho chúng ta phát sanh trí tuệ. Thầy nói mình ngồi thiền mà đổi oai nghi thôi. Từ thế ngồi này mình đổi thế ưng nghi quay, mà ông thầy nói nếu mà bạn quan sát cho kỹ, bạn không thấy phát sanh trí tuệ. Bây giờ phát sanh trí tuệ là sao này? Ngồi đau quá mình phải trở chân. Khi đổi thấy dễ chịu, tâm thích, đấy là lô ba đấy. Ngồi đau quá, bây giờ phải đổi chân, phải trở chân. Rồi khi trở chân, mình thấy dễ chịu quá, mình thích quá, lô ba đấy, tham đấy. Mà không đổi mà ngồi yên thì tâm nó khó chịu, là tâm sân. Nhưng khi có trí tuệ sẽ hiểu cái gì? Trí tuệ sẽ cho mình thấy đây là sự thay đổi. Hồi nãy đau quá, mình hết đau, chịu rồi, thấy thay đổi thôi, không thấy dễ chịu rồi bám mát vào đâu. Thấy cái gì hoặc giả, khi hành giả kinh nghiệm sâu hơn nữa, hành giả thấy gì nữa, thấy cái gì cũng mới, không giống như trước. Ngài thầy Sui Notika nói tập, mình tập nhiều mình sẽ thấy hơi thở trước và thở sau hoàn toàn khác nhau, không giống chút nào, trên cái gì cũng mới. Do đó mà nhiều vị lại hỏi thầy, đã hỏi ngài thầy Sui Notika tập thiền sao chán quá. Thầy nói tại vì mình tập chưa tới, tập tới bạn thấy thay đổi hoài sao chán được, cái gì cũng mới trên. Hành giả thì nói sao mà có biết nhiều à. Còn các vị thiền sư thì nói không, nó thay đổi hoài. Đối tượng thay đổi, tâm thay đổi, cái trước cái sau hoàn toàn khác nhau. Hành giả hiểu vô thường theo nhiều cách, tùy theo trí tuệ có sẵn mạnh hay yếu. Khi tâm chánh niệm bị phiền não chen vô, bây giờ trí tuệ. Khi tâm chánh niệm không bị phiền não chen vô, bây giờ trí tuệ mới sanh lên. Bất cứ đối tượng nào hành giả quan sát với tâm thích thú, làm hoài thì trở thành thói quen tốt. Thích thú là trí tuệ, nên tâm quân bình, không thích không ghét đối tượng. Càng quan sát, hành giả sẽ thu thập được nhiều dữ kiện liên quan đến người mới gặp. Nhờ đó mình sẽ hiểu người ta hơn. Bây giờ mình hiểu, chứ bây giờ mình không xét đoán nữa. Thầy sư nói khi mà bất cứ đối tượng nào mà tới, mình nhớ là mình hãy thích thú mình quan sát. Bây giờ ví dụ như thầy nói, bây giờ mình gặp một cái người đó mà họ có cái tính, cái vẻ dáng của họ là tự cao, tự đại, ngã mạn chẳng hạn. Mình phải xét đoán. Mà ông thầy thiền sư cũng nói bây giờ tôi không xét đoán người ta nữa, tôi thích thú tôi quan sát coi về cái tính cách của họ như thế nào, cái mặt khuôn mặt họ thế nào, cách nói chuyện như thế nào, nụ cười như thế nào, với cái người cao cấm cao ngã mạn, với cái người mà tự cao tự đại, cái cách thức họ nói chuyện tức cười lắm. Thành ra ông thầy này cũng nói bây giờ tôi không xét nữa, mà bây giờ tôi ngồi tôi coi thử cái người này như thế nào. Và khi mà tôi đã đầy đủ thông tin rồi thì bây giờ tôi không xét đoán, bây giờ tôi biết họ rồi đấy. Thưa thầy, con thường hay nổi sân khi người ta thất hứa. Con nổi sân vì người ta trễ giờ, trễ chừng 50 phút là sư này nổi sân. Làm không đúng ý con, nói nghe không vừa lỗ tai, ưa bê trễ bắt người khác đợi, nói láo nói không thiệt. Bây giờ làm sao mà trong sân đừng có sân đêm. Con thường hay nổi sân khi người ta thất hứa, người ta trễ giờ, người ta làm không đúng ý con, nói nghe không vừa lỗ tai, không biết vừa cái sao mà lỗ tai mình thế nào cho vừa đây hết. Rồi ưa bê trễ bắt người khác đợi. Ở đây có một vị sư trong mùa hạ, bây giờ cũng còn đó, sư người China đó. Người mỗi lần mà cái làm lễ phát lộ là chư tăng tụ hội đông đủ xong rồi là chờ ổng không à. Tất cả mọi người đó, Covida China tức là ổng đó. Đến khi nhắc rồi đó, nhắc là chiều hôm nay có lễ phát lộ đó, bây giờ bốn gửi chuông đánh nghe rồi đó, ổng rồi đó, mà nó cuối cùng không tới trễ. Rất nhiều bị bực bội sân hận. Thưa thầy, bây giờ phải làm sao này? Làm sao để cho khi người ta thất hứa, người ta trễ giờ, người ta đưa bê trễ, mình đừng có nổi sân. Thầy trả lời, bởi vì hành giả không hiểu hay chưa hiểu những chuyện như thế, đáng chi đâu mà sân. Đó là vấn đề của họ chứ không phải của mình, sao lại nổi giận? Bởi vì hành giả chưa hiểu là cái chuyện đó là chuyện của người ta chứ không phải chuyện của mình. Họ bê trễ, họ thất hứa chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Và cũng không chi để mà đáng nổi sân nữa. Nhưng mà thưa thầy, có những người cái tính khó, ưa trễ, không chịu đến cho đúng giờ, bắt người ta phải chờ. Bực là bực cái chỗ đó, bắt người ta phải chờ. À, nếu một người đã có tật bê trễ, mình dẫn người ta đến đúng giờ chăng? Bây giờ cái tật của họ là tật bê trễ. Họ dặn biết bao nhiêu rồi mà cũng tới trễ à. Mà cái tật của họ đã như vậy thì bây giờ mình dẫn người dân sao đây nè? Thay vì sân hận bực bội với người trễ nải, mình bình tĩnh đi coi thử hay tìm xét tại sao họ đến trễ. Sau khi nào mà cái ông sư đó mà đến trễ là thầy tự nhiên đứng dậy chúng ta ngoài đó kêu một vị đi kiếm coi thử ông đến trễ không. Bây giờ họ tại sao họ trễ, mình phải hỏi coi thử tại sao họ trễ. Họ ngủ quên, họ ham nói chuyện, họ quay phim. Bây giờ bình tĩnh giải thích cho biết mọi người đang đợi phải đi tới. Đừng có tiếp, đừng có quay phim, đừng có nói chuyện nữa. Họ đang ngủ thức rồi dậy. Con nằm con sư qua đây cũng vậy. Tới giờ thiền rồi tự nhiên kiếm ông Việt Nam kiếm hoàng ra. Thầy cho người lên đập cửa phòng đập âm, không ai trả lời hết. Nói chắc là lên trên đâm hồ ngồi, lên đây kia cũng có nữa. Cuối cùng cả anh tà đi xuống, anh ngủ quên mà nó đập cửa cũng không nghe nữa. Ngủ dữ vậy đó, giấc 4 giờ, 4 giờ rưỡi đó. Bạn nhắc mình một điều, muốn làm gì thì làm mà đừng có nổi sân. Tại sao? Vì nổi sân là trật, không có sự sân hận nào mà chính đáng hết. Cho dù người ta có làm trái bao nhiêu nữa, đó là chuyện của người ta. Mà mình nổi sân là mình đau khổ đấy. Cũng giống thầy nhắc các chư tăng, các vị trong cái mùa tập hào vừa rồi trên vấn đề ái. Thầy nói khi mình thấy một người đẹp là cái phước của họ, mà tự nhiên mình nổi tâm ái trong này là mình khổ. Chuyện giữa đường không, mình kéo vô tâm ta chi vậy, ta đẹp chuyện của ta thôi. Dòm chút không được gì hết trơn, mà lơ mơ tuột đi nữa. Đôi khi con chịu không nổi, mình nhỏ tuổi, hạ lạp mình nhỏ, mình không hình dung ra được sao họ vừa lớn tuổi, nhiều tuổi hạ lại thấy điều này để cho quá bê trễ, làm biết bao nhiêu chờ đợi. Vị này nói rằng là trong khi những cái người cái hội chúng mà chờ đợi là những người cái hạ lạm rất là cao, vừa lớn tuổi, còn mình là bao nhiêu đâu mà mình bắt tất cả mọi người chờ. Thì sư trả lời, họ làm cái gì sai trái sao mà sư nổi khùng, người ta làm sai sao mình giận. Vì người khác mà tâm mình chao đảo, tâm mình khổ, tâm mình sân hận bực bội, bây giờ ở đâu là sự tự do nữa? Tự do ý chí, nhấn nút cái bên kia mình nhảy, nhấn nút cái bên kia mình nhảy. Thầy nói vậy là mình trở thành cái con người máy rồi, mình bị lệ thuộc người ta rồi. Em ta làm sai cái bên này mình nhảy, mình khổ. Họ làm cái gì sai trái sao sư lại nổi khùng, người ta làm sai làm sao mình giận. Vì người khác mà tâm mình chao đảo, vì người khác mà tâm mình khổ, vì người khác mà tâm mình nóng nảy, bây giờ ở đâu là cái sự tự do ý chí nữa? Ở đâu là quyền làm chủ lấy tâm mình? Họ làm sai, họ nói láo, nói không đúng, làm người khác chờ đợi thì họ phải chịu quả xấu. Sao mình lại chen vô để làm cho tâm mình khổ, vì bực bội, vì sân hận? Bạn suy nghĩ coi thử có đúng không? Chuyện giữa đàn đem vô cổ rồi ngồi đó than thân, sao tôi khổ thế này, ôi đồ ngu, thật là ngu. Sư nói ngu quá vậy mà cứ nói hoài, tưởng nó khôn lắm. Bây giờ một câu hỏi liên quan tới vấn đề thần thông. 548. Đức Phật không khuyến khích. Thưa thầy, Đức Phật không khuyến khích mà còn quở rằng khi đệ tử của ngài thi triển thần thông. Như vậy vì Phật sợ đệ tử của ngài dính mắc vào đó phải không? Đức Phật quở các vị tỳ khưu mà thi triển thần thông. Tại vì Đức Phật sợ là các vị đệ tử của ngài dính mắc vào cái chuyện thần thông. Phải vậy không? Thần thông dùng vào việc gì trong quá trình tu tập và truyền bá chánh pháp? Đức Phật không khuyến khích mà còn quở khi đệ tử của ngài thi triển thần thông. Như vậy Phật sợ đệ tử dính mắc vào đó, mà tại sao Phật dạy thiền tinh định này? Định là cũng ra thần thông mà. Vậy thì thần thông dùng vào việc gì trong quá trình tu tập và truyền bá chánh pháp? Thầy sư trả lời, tâm lý thế gian rất ưa chuộng và kính nể những vị có thần thông. Không những ưa kính mà còn khiếp sợ nữa. Ai có thần thông là ta sợ lắm. Tin vào phép lạ thần thông làm cho con người xem nhẹ chuyện phát triển trí tuệ để giải thoát. Thi triển thần thông làm cho sự sai lầm càng ngày càng nặng, đi càng lúc càng xa mục tiêu của đạo Phật. Thầy sư nói không phải Đức Phật sợ các vị tỳ khưu dính mắt, mà cái tâm lý thế gian người ta rất thích thần thông. Người ta ưa lắm, người ta kính những người nào có thần thông, ta khiếp sợ nữa. Và nếu như mình cứ làm hoài như vậy đó, thì người ta tin vô phép lạ thần thông, mà ta quay cái chuyện mà phát triển trí tuệ là cái chuyện thứ yếu. Thế ví dụ chẳng hạn như bây giờ người ta đi qua Myanmar mà nghe chỗ nào mà có một cái vị mà thần thông, người ta tới thật dòm cho được, người ta tới thật đòi đi cho được. Chứ thấy nhiều nhóm Phật tử hồi đó có một ngày ở đâu á, về có thần thông, có tâm từ rồi tâm thân giờ ô vị nào cũng biết cái sự, ở đây có thần thông sư ạ, có một vị có thần thông sư có biết không, chỉ cho con đi qua với. Tin vào phép lạ thần thông làm cho con người xem nhẹ chuyện phát triển trí tuệ giải thoát. Thi triển thần thông làm cho sự sai lầm càng lúc càng nặng, người ta đã tin sai rồi mà bây giờ mình còn làm nữa, càng lúc càng tà kiến, đi càng lúc càng xa cái mục tiêu của đạo Phật. Đạo nào cũng nhấn mạnh về pháp lạ và thần thông. Thiên Chúa, Hồi giáo, Ấn Độ đều nhấn mạnh về điều này, nhưng hướng đi của đạo Phật là giác ngộ giải thoát và sanh tử luân hồi. Đạo Phật không muốn có thần thông, đạo Phật hướng về vấn đề giải thoát, sanh tử luân hồi. Đạo Phật hướng về một mục tiêu cao hơn, tối thượng, giá trị hơn, đó là trí tuệ viên mãn để thoát khỏi vùng sanh tử luân hồi. Đã vậy thì thưa thầy, tại sao mà ngài lại dạy 40 đề mục về thiền định để cho đệ tử tập có thần thông chi vậy? Thì tập cái này là thế nào cũng phải có thần thông rồi. Mà thần thông thì đi ngược lại cái mục tiêu cao cả của đạo Phật. Thầy sư trả lời, Đức Phật không chỉ dạy Samatha mà dùng phương pháp này như là phương tiện để giúp người có căn cơ về thiền định giác ngộ. Thầy nói người ta nhiều căn cơ lắm, con người là đức tin rất là nhiều, con người tâm định rất là nhiều, con người nhiều trí tuệ. Thành ra Đức Phật tùy theo duyên, duyên ở đâu thì ngài dạy cho đó. Và thường thường là người ta rất là thích, có rất nhiều người cái duyên về thiền định, do đó ngài dạy Samatha. Thiền Samatha rất phổ thông thời Đức Phật còn tại thế, nên ngài cũng dùng nó làm phương tiện giáo hóa để từ từ dẫn đến sự phát triển trí tuệ và giác ngộ giải thoát khốc ráo. Thì hồi xưa là thời kỳ mà Đức Phật mà chưa ra đời đó, với Ấn Độ người ta rất là thích thiền Samatha. Khi mà Ngài mà thể hiện trên này, Ngài cũng dùng cái đó phương tiện để mà giáo hóa. Trong lịch sử, Đức Phật đã từng dùng thần thông để hóa độ thân quyến, tướng cướp Angulimala, hoàng hậu Khema, hay mượn tay đệ tử là Ngài Mục Kiền Liên khai triển thần thông để độ đồng chúa Nandoba đánh đá. Nhưng Đức Phật lại của trách một vị tỳ khưu dùng thần thông để đoạt giải thưởng treo trên cây cao. Ngài nói rằng mình làm như thế giống như mình con gái nhà lành, con gái nhà đàng hoàng, dở váy cho người ta xem để được một vài đồng cắt. Ngài la cái vị mình có một thần thông mình vậy. Cái vị đó đi ngang cái chỗ đó thấy thấy họ kêu cái bát là lên cao thật cao, không ai lấy được. Thời kỳ đó Đức Phật chưa cấm. Đó là nhiều người dùng thần thông làm được. Rồi vị này cũng suy nghĩ trong tâm nói mình cũng không cần gì cái đồ đó, nhưng mà phải lên lấy để mà giống như là mình quảng cáo đạo Phật của mình. Cũng có nhiều người có thần thông giống với không. Rồi Ngài bay lên, bay có một lần vùng một lên là lấy được cái đó xuống liền. Rồi tất cả mọi người phổ tay ầm mầm để Đức Phật nghe. Đức Phật hỏi có chuyện gì đó thì Ngài đã Đức A Nan với bạch lại với Phật câu chuyện xảy ra. Ngài biết kêu cái vị đó vô. Ngài nói câu này: mình là con gái nhà lành và mình dở váy cho người xem để được vài đồng bạc cắt á, thầy thấy có đáng không? Tôi đem cái bát ra đây đập hết thành bột đi để chúng ta sau tay. Thưa thầy, con đi thăm trường thiền Panditarama lần đầu tiên, nhưng nhờ duy trì chánh niệm cho nên tâm con rất quân bình, không cho cái này đẹp, không cho cảnh kia cảnh, cho cảnh này đẹp cảnh kia không đẹp. Khi mới đến tâm yên ổn, nhìn cảnh chung quanh tâm cũng bình lặng không dao động. Đây là một sư cô lớn tuổi rồi, nói là từ trước giờ con chưa đi thăm trường thiền Semaikon lần nào hết, trường thiền ấy con đi tam trong rừng ấy. Bây giờ con đi sao mà con tới đó thấy tâm con cũng yên ổn, không cho chỗ nào đẹp chỗ nào xấu. Khi mới đến nằm nhìn xung quanh yên ổn, nhìn cảnh xung quanh tâm cũng bình lặng không dao động. Con thấy khi có chánh niệm tỉnh giác là quý, nhờ hai pháp này sống ở đâu cũng an vui, không khen không chê không phiền não. Thôi thì cô sư cô để ý là có nhiều người tới đó cũng khen chê, nhưng mà cô nói tôi thấy dòm dòm con tâm tôi cũng yên ổn, không cho chỗ nào đẹp chỗ nào xấu. Thằng sư trả lời: nhờ lời nhận xét này rất đúng, ở đây cũng có một vị sư người Tàu, hôm qua có chuyện phải đi ra khu phố Tàu Giang Gôn. Sư trình với tôi là trên xe buýt rất đông người chen lấn, nhưng vị này vẫn duy trì được chánh niệm, tâm không dao động vì cảnh ồn ào náo nhiệt bên ngoài, tâm bình thản không quá háo hức nhìn chỗ này chỗ kia xem chỗ đó. Sư này cũng thích nhạc nhưng nghe nhạc mà canh tình tâm. Phương pháp hành thiền tứ niệm xứ này thật là tuyệt, đi đâu cũng thiền được cả. Sư này về nói với thầy: tuyệt quá thầy ạ, hôm nay người ta ra tôi đi xe buýt người ta chen tôi quá trời quá đất, tôi duy trì chánh niệm, tôi ra của Tàu tôi mua thuốc mua rồi ra ngoài đó là tôi cũng náo nức xem cái gì trơn. Chắc có lẽ ông này ông ở bên Tàu ông quen rồi, ông đâu có thích phố Tàu đây. Cũng giống như sư ông thấy phố Tàu San Francisco, ông thấy phố Tàu khác chỗ khác thì thấy đâu có gì đâu. Có một lần sư đi qua bên Canada đó, thì có một cái sư đó đó, ông đi dẫn cho sư đi qua cái khu phố cổ của thành phố Quebec. Quebec là một cái thành phố ở bên Canada đó. Ôi sư háo hức quá trời quá đất. Sư nói: ngài tới đây con chỉ cho ngài coi. Chỉ sư đứng bên bờ sông dòm cái thành phố thì đẹp thật, nhưng mà ông quên một điều là sư ở bên Pháp phải qua mà. Sư ở Pháp qua mấy cái này đâu có gì đâu. Bởi vì sao? Bên Quebec là văn binh của Pháp nó đưa qua chứ có gì đâu. Sư ở bên Pháp thì đi không thăm cũng biết bao nhiêu mấy cái chateau, mấy cái lâu đài của Pháp à. Cái chuyện nhỏ quá. Thế thành ra có thể là nhiều người như vậy. Sư nói là không phải là cái tâm mình bình thản đâu, nhưng mình đã qua những cái chuyện hay rồi, bây giờ tới chuyện này thấy cũng bình thường. Học giả là sư đi về ngoài xíu của sư ngoài Huế đó, rồi về mấy đứa em mấy đứa cháu sư nó dắt lại cái chỗ đó hồi xưa là của Tây, tên là cái khu phố Moran. Ôi thôi thấy mấy ông Tây bà Tây đi quá tụi nó háo hức đó. Trời ơi sư coi sư dòm. Sư nói sư ở bên Mỹ sư dòm mấy ông da trắng quen rồi, bây giờ về dòm nữa anh chỉ bắt công quá. Nó không hiểu nè, không hiểu đẹp gì mà sao mà sư nói như kỳ vậy. Bây giờ thành ra ngày hôm qua sư cô kia nói bây giờ mình về nhà rồi mình khó hội nhập như vậy đó. Những gì mình nghĩ, những gì mình nói không giống như người ta nghĩ. Phương pháp hành thiền này thưa thầy tuyệt quá, đi đâu cũng thiền được cả. Chỗ yên ổn vắng vẻ, chỗ ồn ào đông đúc, chỗ đông người nhưng tâm mình đơn độc nhờ có chánh niệm tỉnh giác, gọi là tâm độc cư rồi đấy. Phương pháp này là giúp cho mình như vậy, mình đi đâu mà có chỗ khi mình giỏi rồi thì chỗ người ta ồn ào sùm mà mình tâm mình yên ổn, gọi là tâm độc cư. Tiếng Pali gọi là citta viveka, tâm không bè bạn gần gũi với phiền não. Có hai loại độc cư: thân ẩn cư và tâm ẩn cư. Thân ẩn cư là bây giờ đó mình đi tới rừng núi mình sống, thân ẩn cư. Nhưng mà Hòa Thượng Sự Minh thường dạy các vị sơn tăng á, tới thăm ngài, đi này đi đâu cho các vị sơn tăng á, đi tới mấy vùng rừng núi, các vị sư tu trong hang trong động, là tu chỗ mấy chỗ vắng vẻ lại thăm ngài, đến để ngài. Ngài nói câu này: bây giờ các sư là đang ở Kaya Viveka, tức là thân ẩn cư rồi, bị nhớ phải làm cái sao đi tâm ẩn cư nữa. Ở đây mà tâm đừng có phiền não, đừng có nhớ tới phố chợ ồn ào náo nhiệt ngoài kia, đừng có nghe nhạc ngoài xóm ngoài làng vô rồi bị tâm động rồi bỏ im không tu nữa. Nhớ là thân ẩn cư rồi còn phải tâm ẩn cư nữa. Đây mới đúng là pháp hành tứ niệm xứ Satipatthana. Hồi xưa Phật còn tại thế, người ta tập thiền theo cách này, sinh hoạt sống bình thường nhưng tâm luôn luôn có tỉnh thức và có trí tuệ. Sẵn cái ví dụ của cái vị sư người Tàu đó, thì thầy nói rằng hồi xưa không có trường thiền. Có một vị hỏi: bây giờ trường thiền tốt quá, không khí rất là tốt, yên tĩnh quá, mà bây giờ Việt Nam có làm sao? Thầy nói hồi xưa đâu có trường thiền. Trường thiền bây giờ có thôi. Hồi xưa người ta tới chùa Phật chỉ phương cách tập, rồi về nhà tập. Người ta lúc bây giờ sẽ sinh hoạt, sẽ sống bình thường nhưng tâm luôn luôn có sự tỉnh thức, có trí tuệ. Còn bây giờ mình có trường thiền, thật ra mình bỏ mình ra trường thiền thì mình tu không được nữa. Thì con người nói là bây giờ đó, thầy tại sao mà thầy không cho ở đây lâu, có cho 3 tháng à? Thầy nói người ta ở đây lâu, người ta biết cái chỗ này cái chợ không. Thì bây giờ thầy nói ngược lại, thầy nói bây giờ bữa nào mà tôi cho ở lâu á, chỗ này biết thành cái chợ, thôi vậy cũng tốt đi, mình tu trong chợ luôn, khoai ra ngoài chợ chi mất công, phải tốn tiền đi xe buýt. Bây giờ ông thầy ông hỏi bây giờ tu mất bao lâu này, thầy ông cho mình biết tu mất bao lâu thì kinh nghiệm Phật pháp hay cái gì muốn nghe không này, nghe cái đề tài này hay bỏ đọc cái khác. Cái câu hỏi là thế nào là sự nhảy bén, thế nào là nhảy bén? Thưa thầy, xin thầy giải thích thế nào gọi là nhảy bén, vì vị này dịch từ cái chữ Mỹ là sensitive. Sensitive trong tiếng Anh gọi là sensitive, nhảy bén. Bây giờ trong Phật trong thiền tập có nhảy bén không, mà nhảy bén có nghĩa là như thế nào? Thực sự trả lời, trí tuệ nhảy bén mà phiền não cũng nhảy bén. Nếu phiền não còn nhiều quá, tâm phản ứng rất lẹ, thích không thích, mới nghe nói sơ sơ là tâm buồn, tâm giận, gặp chuyện không ưa là khóc, gặp người ta lần đầu chưa quen biết bao nhiêu đã vồn vã tay bắt mặt mừng, đó là cái dạng là kiểu phiền não, nhảy bén kiểu phiền não. Thì thầy nhắc mấy sư, thầy nói thấy dò người ta chưa gì mất dớp con nhá là ái đã lên rồi, đó là phiền não nhảy bén. Chánh niệm bao nhiêu, chánh niệm cũng rất nhạy, rụt rịch là biết ngay. Ví dụ Hòa Thượng Sổ Minh ngồi nói chuyện, đây là cái câu chuyện này thầy kể một lần rồi mà biết là các bạn mới tới chắc chưa nghe, là thầy nói rằng trường hợp ngài Sổ Minh đó, ngài luôn luôn tâm của ngài duy trì chánh niệm, luôn luôn có sự tỉnh thức. Thì có một lần thầy nói là tôi với Hòa Thượng ngồi nói chuyện, hai người nói chuyện rất là tâm đắc mà tôi ham nói, tự nhiên Hòa Thượng nói con người tới, đúng như vậy con người tới. Rồi tôi nói tại sao mà Hòa Thượng biết, chắc là tôi đoán Hòa Thượng có thần thông. Nhưng mà bây giờ sau một thời gian Hòa Thượng tịch đi rồi, bây giờ tôi ngồi suy nghĩ lại cho thấy Hòa Thượng thấy trước là tại vì Hòa Thượng có chánh niệm. Hòa Thượng không có nghe tôi nói một lần đâu, không có chú tâm vào cái chuyện tôi nói, mà tâm của Hòa Thượng mở ra để ý khắp nơi. Thành ra vừa đây vừa nghe đây mà vừa biết một kia nữa. Và thầy giải thích rằng bây giờ mình đừng có nói rằng Hòa Thượng hướng ra ngoài để biết câu chuyện gì xảy ra bên ngoài. Hòa Thượng chỉ nhìn tâm của Hòa Thượng thôi. Khi Hòa Thượng nhìn tâm Hòa Thượng thấy tâm được Hòa Thượng, thì tâm nó biết hết tất cả mọi chuyện. Đó là phương pháp, là cái hình xứ đó, rục rịch là biết liền. Thưa thầy, còn trí tuệ nhảy bén là sao? Trả lời, chánh niệm luôn luôn có tỉnh giác đi kèm. Thấy người nữ ái sanh lên tức thì nơi người nam, đó là nhảy bén phiền não. Khi có chánh niệm nhảy bén, lúc gặp ai hay nghe gì, biết đang nhìn hay biết đang cảm xúc bên trong, trước khi biết người nào nói cái gì nữa. Thầy thường sư nói là ví dụ như mình gặp một cái đối tượng nào đó, mình thấy người ta đó, đôi khi mình ái mình sanh khởi, ví dụ như thầy nói mấy sư đối với người nữ chẳng hạn,
thấy đối tượng thực hiện nhân tâm này ái sanh lên liền. Cái đó là về nhạy bén về thiền đạo đó. Bây giờ nhạy bén với trí tuệ là sao? Khi có chánh niệm nhạy bén, lúc gặp ai hay nghe gì, biết mình đang nghe, đang nghe, đang thấy trước khi biết đối tượng là ai. Tức là chân đế đi trước tục đế, cái người đi tới là mình biết tâm mình đang có sự thấy hay đang có cái nghe trước khi là mình nhận ra người đó là ai. Nhanh cũng thích như vậy đó. Thì đọc lại là khi có chánh niệm nhạy bén, lúc gặp ai hay nghe gì, biết đang nhìn, biết đang nghe, biết đang cảm xúc bên trong trước khi biết người nào và muốn nói cái gì. Đó là người đã tập chánh niệm quá lâu và quá thuần thục trong pháp hành nên chánh niệm trở nên một cái loại quán tính, nó hoạt động như quán tính của mình vậy. Bây giờ cái quán tính của mình là phiền não, còn cái người mà tập luyện lâu rồi, cái quán tính của họ là trí tuệ, là chánh niệm. Chánh niệm bây giờ có trí tuệ đi theo nên hiểu rất rõ đây chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Hành giả thấy tâm đang nhìn nghe trước khi thấy hay nghe cái gì. Đó, ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy sư, chẳng hạn quý vị nói đây là sư Trí Dũng, trong tâm nói rất là nhanh, thì trước đó là ta đã ghi nhận rồi đó. Nếu mà quý vị nhạy bén á, ghi nhận có đối tượng tâm mình đang nghe, mình đang thấy, hoặc giả mình đang cái gì đó. Khi chánh niệm trở thành bản chất tự nhiên sẵn sàng chờ đợi, phiền não lú ra là tâm nhận biết ngay, hay đối tượng dù nhỏ bao nhiêu tâm cũng quan sát được, cũng gọi là nhạy bén nữa. Có nhiều vị ngồi thiền mà nói cho thầy nghe, có những cái đối tượng rất là nhỏ và vẫn ghi nhận được, thì thầy nói lúc bây giờ là mình cái chánh niệm của mình rất nhạy bén. Khi chánh niệm và trí tuệ trở thành bản chất tự nhiên sẵn sàng chờ đợi, phiền não mới lú ra một chút xíu là tâm nhận biết ngay, hay đối tượng dù nhỏ bao nhiêu tâm cũng quan sát được, cũng được gọi là nhạy bén. Muốn đo lường sự tiến bộ trong thiền tập, hành giả nên kiểm tra để xem khi có chuyện xảy ra, phiền não sanh lên hay thiện pháp có mặt. Muốn đo lường sự tiến bộ trong thiền tập, hành giả nên kiểm tra để xem khi có chuyện xảy ra, phiền não hay bất thiện pháp sanh lên có mặt. Và để cho thiện pháp sanh khởi thì phải tu bao lâu nữa? Hãy quan sát tâm mình và trả lời một cách chân thật. Xin đọc lại ha. Muốn đo lường sự tiến bộ trong thiền tập thì hành giả nên kiểm tra để xem khi có chuyện phiền não xảy ra, xảy lên hay thiện pháp xảy lên thì là sao. Khi mà có chuyện xảy ra, thiện pháp lên trước hay là phiền não lên trước? Và mình mất bao nhiêu thời gian để cứ một khi một thêm câu chuyện xảy ra chỉ có thiện pháp sanh lên thôi? Quý vị tự đặt câu hỏi thì bây giờ phải mất bao lâu nữa để khi đụng chuyện chỉ có thiện pháp sanh lên thôi? Khi mà thầy hỏi như vậy thì hội chúng ngồi tắt lắc đầu hết trơn. Thì có một vị hỏi giờ theo thầy con nghĩ chắc là mai xong. Mai xong có nghĩa là ngày mai ăn khỏi trả tiền phải không? Tức là ngày mai sẽ không bao giờ trở tới. Ông này nói giờ mai xong là ngày mai ăn khỏi trả tiền. Tức là sẽ không bao giờ có. Khó quá đi. Khó khăn quá. Ngày mai, thầy nói ngày mai có nghĩa là mai ăn khỏi trả tiền. Tuy nhiên nếu hành giả có tâm thích thú trong thiền tập, lúc làm thấp thích thú trong thiền tập, tiếp tục hoài không bỏ sự thực tập, sẽ không lâu đâu. Tập không ngừng ngày này sang người khác, tinh thần không giải đãi, sẽ thấy kết quả trong bao lâu đây? 6 tháng. Thì là 6 tháng thôi. Tập lại ha. Tuy nhiên ngày cái vị kia nói rằng là sao thầy con đang nghĩ ngày mai, mà ngày mai tức là rất là khó mà không bao giờ xảy ra đó. Thì thầy nghĩa là trấn an thầy nói rằng tuy nhiên nếu hành giả có tâm thích thú trong thiền tập, sẽ tiếp tục hoài không bỏ sự thực tập của mình, thì hành giả sẽ thấy là cái sự thực tập mình nó không bao lâu nữa đâu. Tập không ngừng ngày nào ngày này sang người khác, tinh tấn mà không giải đãi thì sẽ thấy kết quả trong 6 tháng thôi. Thấy kết quả trong 6 tháng chả cũng biết nói là kết quả gì. Thưa thầy con không tin đâu, làm sao trong 6 tháng mà được, khó quá đi. Thầy trả lời thầy cho 1 năm đi. Thầy cho 1 năm. Vị này nói nữa, phiền não nhạy bén nhưng phiền não có thông minh không? Hỏi thầy đó. Thưa thầy, phiền não nó nhạy bén mà phiền não có thông minh không? Như khi có một hình giả, con nghe rằng có một hình giả trình rằng khi nghe một cái vị tu nữ nói này nói cô tu nữ kia, con đứng ngoài kia, con là một hình giả cư sĩ, bị cô kia quay qua mắng cho một trận. Phiền não biết là hai người nói nên xoay qua mắng người đó, đớp cho một cái. Câu chuyện xảy ra là hai người tu nữ nói chuyện nhau. Nó qua nói lại sao đó không biết, cái người nghe là một người cư sĩ. Thì khi mà nói qua nói lại như vậy đó, thì cô này cô tức cười quá, cô cư sĩ cô tức cười quá, cô cười lên đó,
thì cái cô tu nữ nói bên này là thay vì mắng cái cô tu nữ bên kia thì bây giờ không không mắng nữa mà trở qua cái dập cái cô mà bớt cười, ý là la lên tại sao mà cười thì vậy đó. Đó thì là cái sư này mới hỏi cho thầy như vậy, tức là phiền não nó cũng thông minh, nó lựa người nó cắn cho bộ, phải không? Nó thông minh nhưng lanh, nó không thông minh nhưng lanh lợi, biết ai dễ cắn hơn cho nên hướng về người đó. Thầy trả lời nó không phải đâu, không phải nó thông minh đâu, nó lanh đó, giả hoặc nó biết cái bài cái bự quá cho nó cắn được, nó xoáy qua nó đớp người này. Cơn sân đang trực sẵn để trào ra nhưng người trước mặt quá mạnh quá bự nên nó phải đổi hướng. Nó ngáp thì phải đổi hướng thôi à, chứ không phải là nó thông minh đâu. Hỏi phiền não biết chuyển hướng để trút lên đối tượng cũng là một dạng thông minh chứ bộ. Thay vì cắn người này, nó la người này thì nó xoay qua nó la người kia, nếu la còn thông minh. Đây không phải là thông minh, nếu thông minh thì không nổi sân với ai cả. Như vậy cái chữ thông minh mà thầy từng dùng chắc là thông minh mặt thiện pháp này. Bởi vì nếu thông minh thiệt thì là không có la, không có rầy ai hết, không nổi sân với ai cả. Phải nói là phiền não lanh, giáo hoặc, biết cách nào tốt nhất để lẻn vô tâm mình vì đó là chỗ thường trú của nó. Phiền não rất là khôn, nó có cái tâm mình làm cái chỗ thường trú. Thành ra hễ nó rất là nhanh, nó biết cách nào để nó nhập vào trong tâm của mình, nó lẻn vô mình. Giống như là cái một dân khủng bố vậy đó. Rất là khôn, rất là lanh. Nó khôn, nó biết cách sai sử mình làm chuyện ác. Phiền não, phải nhớ nữa, phiền não không bao giờ đến một cách đơn lẻ mà nó kéo theo cả bọn. Như bọn cướp vậy đó. Nó tới là nó có nhiều tay chân bộ hạ lắm. Ví dụ như khi tham sanh lên, muốn được một điều gì, sợ cũng đi kèm theo. Hay sân vì không được cái gì tâm muốn. Khi mình tham món gì là bắt đầu mình sợ đó. Đó, mình thấy người ta cho cái bắt đầu mình muốn lấy đó. Mình nhón chân lên mình dò qua thì người ta cho cái gì không biết, tới khi mình còn được cái không, chắc chắn không, tại sao mình tu nữa mà mình không đi trước rồi ra theo cái gì đó, vừa tham vừa sân trong đó, lo cái buồn chồn đó, lo sợ đó. Thế mà tới đó mà người ta cho mà hết phần mình là thôi, ta nổi sân lắm. Đấy, biết ăn là miếng tồi tàn ha, thua ăn một miếng nổ gan lên đầu. Phiền não không đến đơn lẻ mà cứ kéo theo cả bọn, như khi tham sanh lên nó kèm theo sân, hay không được cái gì nó cũng lo bực bội sân hận. Muốn được một cái gì mình không có thì sợ cũng có và sân cũng có. Tham sanh khởi, sân sẽ bám theo, lo sợ ganh tị sân hận vì không được những gì mình muốn. Phiền não là lên từng đáp từng bọn một, chứ không phải từng cái một. Quý vị nghe công trình pháp này rất là bình thường mà thầy trả lời rất là hay. Con có thói quen sử dụng tay mặt, cái gì cũng dùng tay mặt hết. Con đi kinh hành cũng vậy, con bắt đầu bằng chân mặt trước. Đi kinh hành con thường bắt đầu với chân mặt. Nếu chân trái bước trước là con biết tâm ra con đang loạn động rồi đấy. Vậy con nên giữ cái thói quen này không? Đúng là ai cũng giữ, ai cũng có thói quen tay mặt mà. Mở cửa tay mặt, quạt tay mặt, viết mình tay mặt. Bây giờ con có thói quen vậy, đi kinh hành là con bước chân mặt trước. Thì sư trả lời, tâm đang loạn động là đang thất niệm, sao lại thế được? Nhờ có chánh niệm mới rõ mình bắt đầu chân nào chứ. Bây giờ mình bắt đầu chân trái, tức là mình có chánh niệm, mình biết nó bắt đầu chân trái. Tại sao nói rằng khi con bước chân trái là con biết tâm con đang loạn động? Nói như vậy không chính xác. Khi mình biết mình bước chân trái là mình đã có chánh niệm rồi. Thế nào là chánh niệm? Chánh niệm là hay biết. Nhờ có chánh niệm hành giả mới nhận ra là mình không bắt đầu bằng chân mặt như thường lệ mà mình bắt đầu bằng chân trái. Hành giả có biết vô phàm cái gì vô trước không? Dạ thưa thầy, con biết một điều rồi là con thói quen mở cửa bằng tay mặt. Thầy thì hỏi rằng bước vô phàm là cái gì vô trước? Cái đầu vô trước, cái chân vô trước. Hành giả này trả lời, dạ con mở cửa bằng tay mặt. Hỏi điều mình trả lời ngã. Sử dụng bên mặt hay trái là do thói quen chứ không phải chánh niệm. Chánh niệm là thấy cái gì đang xảy ra. Thấy cái gì đang xảy ra là bạn chánh niệm rồi. Thành ra thói quen bên tay mặt tay trái chỉ là thói quen của mình thôi. Đây là những cái bài pháp thầy giảng khá lâu rồi. Nhưng mà sư thích đọc lại cho quý vị nghe là bởi vì đây là những cái bài mà chưa bao giờ đọc hết trơn á. Kể ngay cái cuộn băng năm ngoái.
Thưa thầy, tính của con rất thích nói ngọt. Ai nhờ gì mà nói ngọt là con vui vẻ sẵn sàng làm theo. Còn nói sẵn hả? Mẹ con cũng không làm nữa. Thưa thầy, thái độ ý có chân chánh không? Nó trật lất cái chân chánh gì? Thái độ như thế mà chân chánh cái gì? Người ta nói ngọt lúc nhờ mình cái gì mình làm ngay, đó là tâm tham. Ngược lại nói sẵn mình không làm, đó là tâm sân. Thấy đâu là khổ đó à? Cả hai đều không đúng. Vậy đúng là sao đây? Thưa thầy, con sẽ xem nếu trong khả năng của mình con sẽ làm. Thay vì là nói ngọt thì con làm. Và bây giờ thôi thì con quay lại. Thầy mới nói vậy thôi, để con quay lại. Nếu như mà trong khả năng của con thì con làm. Thầy sư trả lời, khả năng là một yếu tố khác quan trọng hơn. Đó là nên hay không nên. Trong phải trong khả năng. Chuyện nên làm thì ai có nói sẵn mình cũng giúp người ta như thường. Ngược lại, chuyện không nên dù có nói ngọt như mía lau mình cũng tránh. Ta có nói bao nhiêu nữa mà mình thấy chuyện không nên làm mình phải tránh. Đó là làm với trí tuệ, không tham và không sân. Trước khi làm mình đắn đo cân nhắc nên hay không nên. Làm với phiền não là sai, làm với trí tuệ mới là đúng. Ông thầy này là ông dạy luôn luôn là như vậy. Trước khi mà ta làm, muốn làm cái gì, muốn nói cái gì, mình phải đặt cái câu hỏi. Vậy thì chuyện mình làm có nên hay không nên, hợp tình, hợp cái gì đây, hợp thời hay không hợp thời, có sự lợi ích hay không lợi ích, cái đó là trí tuệ trong thời gian á. Thầy giả luôn luôn đặt cái câu hỏi như vậy. Đây có một cái bài khác nữa quý vị, cũng rất là hay nữa mà chưa bao giờ đọc cho quý vị nghe. Đây là cô này nói chuyện trong khi mình mô tả trong khi nói chuyện. Một đôi khi con thấy được tác ý muốn nói chuyện với một người nào, con thấy có tác ý đấy. Khi mà sắp sửa, hồi trước giờ con nói chuyện là con không có tác ý. Bây giờ vô đây thiền dạy thầy nhắc nhở coi chừng tác ý khi mình nói ai với ai. Bởi vì thầy thường nói rằng là hội chúng Việt Nam đông quá mà ta họp chợ rồi vậy đó. Thầy bây giờ con để ý. Khi nào con muốn nói, con coi chứ con có tác ý muốn nói. Bây giờ con nhận ra rằng con có tác ý khi nói. Nếu nói chuyện bình thường thì không sao cả. Con có thể quan sát tâm, ghi nhận cảm giác trên mặt và giọng nói. Nếu mà nói cái chuyện bình thường, vô thường, vô phạt thì được rồi đấy. Con chánh niệm được. Con chánh niệm cái gì? Con quan sát tâm con ghi nhận cảm giác ở trên mặt và giọng nói của con. Nhưng nếu là chuyện vui, là những lời khen tặng hay nói về chính mình, tâm con hoan hỷ, cảm thọ sung sướng, giọng nói nhanh hơn, tim đập mạnh và mặt căng thẳng. Mặt sưng lên vậy này. Tại vì nó đã bắn ngã của mình rồi. Con thấy đã quá. Tâm hoan hỷ, nó sung sướng quá. Tim đập nhanh, mặt căng thẳng. Và nếu người ta tiếp tục khen nữa, sẽ cho con thêm sức mạnh để tiếp tục câu chuyện. Tuy nhiên, bất ngờ lúc bây giờ, nếu có ai đó không đồng ý với những gì con nói, chuyện hoàn toàn trái ngược. Thưa thầy, bây giờ tâm con rất khó chịu, mặt con sẽ xuống, nóng bừng, trán nhăn lại và giọng nói thay đổi không còn vui vẻ như trước nữa. Hay quá quý vị ha, rất là chi tiết ha. Tự nhiên đang nói đã vậy mà ai mà chen vô một cái mà còn không đúng ý con là rồi đó, con sẽ xuống liền đó, mặt dài thòng. Rồi bây giờ tâm khó chịu, mặt sẽ xuống, nóng bừng, trán nhăn lại và giọng nói thay đổi không còn vui vẻ như trước nữa. Con thấy rằng nếu chúng ta sống có tỉnh thức thì thế giới bên ngoài là đạo diễn và chúng ta là những diễn viên khắp cười theo định của nó. Nếu mình sống có chánh niệm tỉnh giác thì câu chuyện sẽ hoàn toàn ngược trở lại. Đọc lại chỗ này ha. Con thấy rằng nếu chúng ta sống có tỉnh thức thì thế giới bên ngoài là không có tỉnh thức thì thế giới bên ngoài là đạo diễn và chúng ta là những diễn viên khóc cười theo lệnh của nó. Nhưng nếu mình sống có tỉnh thức, có chánh niệm, có chánh niệm, có trí tuệ thì câu chuyện nó sẽ hoàn toàn ngược trở lại. Và bây giờ thầy trả lời, đúng như thế. Thiếu chánh niệm, thiếu trí tuệ, đối tượng bên ngoài rất dễ tác động tới tâm, làm cho tâm mình phản ứng với phiền não. Chúng ta hoàn toàn mất hết tự do, buồn vui khóc cười theo ý của nó. Tức là mình không có chánh niệm, mình không có tỉnh giác, không có trí tuệ là thế giới bên ngoài nó lôi mình. Tại vì sao? Tại vì đối tượng rất dễ tác động tới tâm của mình, làm cho mình buồn, mình khổ, mình vui. Mình mất hết tự do, buồn vui khóc cười theo ý của nó. Người có tu, có chánh niệm, có trí tuệ cũng sẽ được sự tự do, sẽ không còn tự do nữa. Người tu, người có chánh niệm, người có tu, có chánh niệm, có phát sanh được trí tuệ, sẽ có được sự tự do, không để cho câu chuyện bên ngoài tác động tới tâm khuôn. Hồi trước là mình hoàn toàn mất tự do, đối tượng bên ngoài như thế nào là tâm mình phải chạy theo như vậy, làm cho mình buồn vui khóc cười. Bây giờ mình có tu, có chánh niệm, có sự tỉnh giác, mình thấy lợi ích không lợi ích, nên nói không nên nói, nên cười không nên cười, là nó không có tác động tới mình được. Vì hành giả trình pháp tiếp: con thấy khi nhìn ai, mình rất dễ bị đối tượng làm cho tâm mình suy nghĩ về họ. Khi nhìn hình Hòa Thượng Sĩ Hữu Minh, con thực sự thấy Ngài, con thực không thực sự thấy Ngài mà tâm bên trong suy nghĩ những gì được nghe về Ngài. Hoặc nhìn người bạn, tâm nhớ lại câu chuyện buồn của cô này, làm tâm buồn theo, nên rất khó giữ chánh niệm lúc nhìn. Nói là đọc lại câu hỏi ha. Con thấy khi nhìn ai, mình rất dễ bị đối tượng làm cho tâm mình suy nghĩ về họ. Ví dụ như khi con nhìn hành hình của Hòa Thượng Sĩ Hữu Minh, thật con không thực sự thấy Ngài, mà tâm bên trong của con nghĩ cái gì về Ngài, những nghĩ về cái gì được nghe về Ngài, tâm nó bận suy nghĩ về những cái gì được nghe về Hòa Thượng. Hoặc nhìn người bạn, tâm nhớ lại câu chuyện buồn mà cô này, câu chuyện của buồn của cô này làm cho tâm con cũng buồn theo, nên khi nâng khó giữ chánh niệm lúc mình nhìn ai. Thiền sư trả lời: hành giả nhìn nhưng tâm bên trong suy nghĩ hay nhớ lại câu chuyện về đối tượng đang thấy, tâm nhìn nhưng đồng thời cũng có tâm nhớ hồi tưởng. Có hai chuyện xảy ra khi chúng ta nhìn. Thứ nhất, thấy đối tượng tâm hồi tưởng, nhớ lại những gì đã nghe về đối tượng hay được đối tượng chính miệng nói ra. Nhưng nếu không gặp, không thấy, câu chuyện sẽ bị lãng quên. Một cách khác là nếu câu chuyện xảy ra mà hành giả kinh nghiệm với đối tượng làm cho tâm quá sức chấn động hay xúc động, lần sau khi tâm bực bội khó chịu thì những chuyện sẽ tràn ra dù cho có thấy đối tượng hay không. Nói cách khác, tâm bây giờ đang buồn đang khổ là điều kiện tốt cho những ký ức đau khổ trong quá khứ quay trở lại. Thì nó có hai cách nhìn. Cách thứ nhất là thấy đối tượng, tâm hồi tưởng nhớ lại những gì đã nghe về đối tượng. Ví dụ như thấy Hòa Thượng Sĩ Hữu Minh, nhớ những gì nghe về Hòa Thượng. Thấy người bạn, nhớ những gì câu chuyện, nếu mà cái người đó kể cho mình hay là mình nghe về đó. Nhưng mà nếu không gặp không thấy thì nói chuyện sẽ lãng quên. Đó là một cách này. Và cách thứ hai là nếu câu chuyện xảy ra mà hành giả kinh nghiệm với đối tượng làm cho tâm nó quá chấn động đi, làm cho tâm mình quá xúc động, lần sau tâm bực bội khó chịu, lần sau khi tâm bực bội khó chịu thì những chuyện sẽ trào ra cho dù có thấy đối tượng hay không thấy đối tượng. Thì thiền sư nói cái thứ hai này rất là nguy hiểm. Cái thứ nhất mình thấy đối tượng thì ra trong này cái sự suy nghĩ mình nó mới tới. Bây giờ cái mà rất là mình để ý nữa là khi mình gặp đối tượng rồi mình phản ứng với đối tượng, tâm mình khó chịu, tâm mình bực bội, mình không hay thấy, đến khi mình gặp trở lại, những ký ức đau khổ trong quá khứ nó quay trở lại, nhớ trở lại. Hoặc chẳng khi mình ngồi thiền chẳng hạn, chỉ cần thấy hình ảnh của đối tượng đó là tự nhiên mình buồn mình khổ. Ở đây sư có chép một cái bài liên quan tới ký ức, nếu sư còn hay không sư bị nghe. Cô Thế Thế dịch, cô Thế Thế là cái cô mà thông dịch cho thầy. Cô là chuyên môn dịch, thầy nói hồi trước là thầy nói bằng tiếng Miến Điện. Cô Thế Thế là dịch tiếng Anh. Cô Thế Thế nói xong rồi sư dịch lại tiếng Việt. Đi qua ba cấp như vậy. Thì cô này đó, khi mà cô nói từ tiếng Miến Điện mà cô chuyển sang tiếng Anh á, thì cái trí nhớ cô dữ lắm. Thầy nói là cô nắm bắt rồi cô nói, mà cô còn diễn nữa. Thành ra khi mà cô nói xong rồi đó, là cái đoạn sau là sư nhớ mà đoạn trước là sư không nhớ. Quên một điều vì nói dài quá. Khi mà nói dài quá là sư quên. Cái rồi cái sư mới phải cô trở lại. Sư nói à bây giờ tôi nhớ đoạn sau rồi, nhưng mà đoạn trước cô nói tôi nghe thử là tôi quên rồi. Thì cô chỉ nhắc từng một hai chữ cái sư nhớ hết cái đoạn đưa rồi. Thì thầy thường sư ngồi bên cạnh đó, thầy sư dòm sư, thầy sư hỏi trở lại: vậy cho sư thí dụ có thấy cái gì trong cái quên không? Đây là câu thầy sư hỏi. Sư trí dũng có để ý gì về diễn trình cái quên không? Dĩ nhiên là sư ham nói có để ý gì đâu. Mà lúc ông thầy không phải, sư cũng sững sờ không biết muốn nói cái gì. Thì bây giờ thầy trả lời: khi người ta nói gì mà nói dài quá, nhớ phần sau quên phần đầu, chỉ cần nhắc lại một chữ thôi là nhớ lại tất cả. Tại sao như thế? Đây là diễn trình sinh hoạt tự nhiên của tâm. Tâm quên, nhưng nếu có một cảnh bên ngoài như hình ảnh, tiếng động, mùi vị sanh khởi là tác động làm tâm, khiến cho một loạt những ký ức sống lại rõ ràng. Đó, hồi nãy mình nói chữ ký ức, thầy cũng giải thích vấn đề ký ức ở đây. Hay là có những cái chuyện mà mình quên rồi, nhưng mà bây giờ chỉ cần một cảnh ở ngoài thôi,
Học giả là như trường hợp của sư, chỉ cần nói một chữ tự nhiên nó nhớ hết cả câu chuyện. Học giả là như thầy nói rằng đôi khi có một hình ảnh bên ngoài thôi nó cũng nhắc mình nhớ. Thì bây giờ ông lấy một ví dụ: khi tôi buôn bán ngoài chợ, nhà thường bới cơm ra quán và để trong cái cặp em. Thầy thường xuyên bán ngoài chợ, đôi khi trong gia đình đem đồ ăn tới để trong cái cặp em. Một lần bán xong, tôi chợt nhìn thấy gà men sạch, không còn chút đồ ăn mà không nhớ ăn lúc nào. Nó biết ăn lúc nào mà sao gà men sạch tắt rồi, mà bụng thì hết đói rồi mà biết ăn lúc nào. Tôi ráng nhưng mà trí nhớ không trở lại, không biết làm sao. Tôi kiếm ghế ngồi thư giãn, và khi đang ngồi bất chợt tôi thấy cái tờ đặt đơn của cái người khách nằm đó. Chỉ thầy thấy cái tờ đơn, cái tờ đặt hàng đó, cái tờ mà cái ông trước ông đi tới rồi tôi viết, ông nói đặt cái món gì, thì chỉ nhiên tôi thấy cái đó, tự nhiên tôi nhớ sực rằng là đây là cái ông này là ở đâu mà ông tới này, cái người đặt hàng này là ở đâu, là tại khách hàng mà mình biết mình nhớ. Và khi mà ông bước ra khỏi cửa đó thì tôi để cái tờ đơn này qua một bên, cái tờ đặt hàng này qua một bên, tôi không lý tới nữa. Rồi tôi mới nhớ tại vì sao mà tôi để qua một bên là tại vì lúc đó quá bụng. Bây giờ nhớ hết là cả nguyên cái chương trình, lúc bây giờ thấy cái tờ đơn này để qua một bên, quá bụng quá. Đi ra phía sau, lấy cái cà men vô, lấy muỗng, lấy đĩa, lấy khăn lau, vô trong này ăn. Cá một cái khúc phim nó quay trở lại, chỉ cần nhất thấy tờ giấy thôi, nhớ lại trong mọi chuyện. Rồi thầy kể câu chuyện của một bà người Đại Hàn. Bà đi chơi ở trên vùng Sang á. Sang có một cái hồ rất nổi tiếng là hồ Inlilek, các quý vị có nghe cái đó rồi, hồ Inli đó. Thì đặc biệt cái hồ đó là trong các cái hình mà quảng cáo là mình thấy một cái người mà đứng và chèo trên có một giò, một cái thuyền mỏng chút xíu mà nó lướt trên mặt hồ. Thì quý vị rất là không có thể tưởng tượng được là người dân xung quanh vùng đó họ sống nhờ cái hồ đó. Họ trồng tỉa, họ trồng tinh tên, họ canh tác ở trên hồ luôn. Họ làm rất là hay. Rồi họ chết, họ cũng là bỏ người nghĩa là thủy tán luôn nữa. Vì vậy các vị lên đó mà đòi ăn cá là người ta nói cá ăn mình ăn cá đó. Tức là những con cá này nó đã ăn xác người rất là nhiều, vì tới phiên mình ăn nó đó. Thì thôi bỏ chuyện đó qua bên, bây giờ trở lại cái câu chuyện của cái cô đại hàng. Cô đại hàng này, cô lên ở trên vùng Illilec thì người ta dẫn cho đi chơi. Thì cô ngồi trên chiếc thuyền á, thì cô nhìn mặt nước. Thì cô về cô thưa lại với thầy, khi mà tôi nhìn mặt nước tôi tự nhiên tôi nhớ sực lại cái câu chuyện mà tôi đã coi trong một cái phim có tựa đề là Titanic, kể một chiếc du thuyền đi từ bên Mỹ Châu sang Âu Châu và nửa chừng bị đắm. Thì trong phim nó có một cái cảnh của một thằng nhỏ, nó đang vật lộn, cái trước cái sự sống chết nó vật lộn, hoảng sợ quá. Thì tự nhiên tôi ngồi nhìn mặt nước tôi nhớ là cái câu chuyện của chiếc thuyền, cái thằng nhỏ nó chết, cái chìm trong chiếc thuyền Titanic. Hỏi thầy tại sao như vậy? Thầy nói tại vì khi qua qua cái phim đó, tâm xúc động dữ quá mà cô không để ý. Tôi nói đúng rồi, lúc đó con khóc rất nhiều. Bởi vì sao? Hình ảnh nhỏ là con của con, con nhớ tới con của con, cho nó con khóc, xúc động con khóc rất nhiều. Mà câu chuyện con đã qua quá lâu rồi, mấy chục năm rồi, mà bây giờ tự nhiên nhìn mặt hồ, mặt nước thì biết bao nhiêu nước, mà tại sao bây giờ nhìn cái nước này là tự nhiên nhớ tới cái chuyện kia. Ông thầy sư ông nói cái trí nhớ của mình, ký ức của mình nó lạ lắm. Phải có một cái gì xúc tác nó, đúng nó tác động tới tâm mình là tự nhiên mình nhớ lại những chuyện quá khứ. Và thầy thường xuyên nhắc rằng là cái người mà phiền não đó, chuyện quá khứ trở lại làm cho họ đau buồn. Còn cái người mà có trí tuệ đó, mình học rất nhiều từ những ký ức của mình. Nhưng mà cái đó là một cái bài khác nữa. Thôi sư không có thì giờ, xin chấm dứt. Thầm bộ môn sư thiên cao môn gì không?